Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc.
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Sẽ yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội phải định danh.
Giá nước sinh hoạt ở Hà Nội dự kiến tăng cao nhất lên 27.000 đồng một mét khối.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Cuba diễu hành trọng thể kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít.
Nhật Bản dỡ bỏ cảnh báo du lịch nước ngoài trên toàn thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn thủ đô. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố hiện có 13 xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với trên 108.000 người. Các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt gần 11%, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đến nay đạt 55 triệu đồng một người một năm. Có xã đạt trên 60 triệu đồng một người một năm, 100% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trong 15 năm qua, thành phố đã dành trên 4.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người dân của 5 huyện, 14 xã vùng dân tộc thiểu số. Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố nâng cao trách nhiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc để đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tốt hơn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tình cảm đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân tộc thiểu số của thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững, tiến tới làm giàu chính đáng gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc.
Sáng nay, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 6 với cử tri quận Hà Đông trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng vừa tuyển dụng vừa thực hiện tinh giản biên chế sẽ gây ra nhiều khó khăn cho việc bố trí giáo viên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri quận Hà Đông để tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định, thông tin đến cử tri về việc khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại miền núi, vùng sâu, vùng xa. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, thực tế các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên đang thiếu rất nhiều giáo viên. Đây là vấn đề ngành giáo dục và địa phương tích cực tháo gỡ, không những bảo đảm đủ mà phải nâng cao chất lượng giáo viên để đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 8 và số 2 đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất và huyện Đông Anh trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cử tri huyện Thạch Thất đề nghị Quốc hội, Chính phủ có những chính sách ưu đãi cũng như sớm triển khai các dự án để thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia, tránh tình trạng quy hoạch kéo dài và quy hoạch treo bỏ hoang nhiều năm. Cử tri cũng kiến nghị sớm triển khai quy hoạch khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc để huyện và các xã sớm có điều chỉnh quy hoạch của mình nhằm giúp cho việc định hướng trong việc phát triển kinh tế xây dựng, giúp cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống trong vùng quy hoạch. Kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư bố trí kinh phí để thanh toán chế độ chính sách về giải phóng mặt bằng hiện nay còn chưa thanh toán và tiền thuê nhà tạm cư cho người dân có đất bị thu hồi cho hai dự án đường Láng Hòa Lạc và đường nước sông Đà Hà Nội đi qua địa bàn huyện.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh, cử tri kiến nghị Trung ương, thành phố quan tâm quyết liệt xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đề nghị có biện pháp bảo đảm hành lang an toàn đường sắt khu vực cầu Thăng Long, xem xét chế độ phụ cấp chi hội trưởng, cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố, bởi hiện nay phụ cấp quá thấp, không bảo đảm hoạt động của hội. Các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 8 và số 2 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri huyện Thạch Thất và huyện Đông Anh để tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 và Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, các đơn vị địa phương phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với tinh thần không chủ quan, dự báo các tình huống có thể xảy ra để chủ động phương án ứng phó. Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thường trực, chủ trì phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo thành phố tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ban chỉ đạo thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đúng quy định, tiếp nhận các vấn đề phát sinh, tham mưu ban chỉ đạo thành phố xử lý kịp thời. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các địa phương thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai với nguyên tắc chịu trách nhiệm toàn diện về công tác triển khai các kỳ thi và tuyển sinh năm 2023 trên địa bàn. Ban chỉ đạo thành phố sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai ở các địa phương.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận những kết quả đạt được của Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy khẳng định, tổng công ty có truyền thống, vai trò, lợi thế tiềm năng rất lớn. Chính vì vậy, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò là một doanh nghiệp kinh tế thương mại lớn của thủ đô, nhận diện rõ những hạn chế tồn tại, qua đó tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thực hiện tốt quy chế công việc, quy chế phối hợp. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tham dự trung khảo hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 huyện Ứng Hòa. Từ 145 trưởng ban công tác mặt trận tham gia sơ khảo hội thi cấp xã và cấp cụm, Ứng Hòa đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc vào vòng trung khảo hội thi cấp huyện. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sự sáng tạo của các thí sinh trong phần thi tự giới thiệu và thể hiện sinh động kỹ năng giải quyết tình huống thực tiễn công tác mặt trận cơ sở, góp phần lan tỏa những kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Giải nhất hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi huyện Ứng Hòa được trao cho thí sinh Trần Quang Đạo, xã Đại Cường.
Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, phiên giải trình của Ủy ban Tư pháp liên quan đến việc chấp hành luật về phòng chống mua bán người, xác thực tài khoản trên mạng xã hội để hạn chế lừa đảo trên mạng đã diễn ra. Về việc xác thực các tài khoản trên mạng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết tới đây, khi Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật viễn thông sửa đổi, trong dự luật này đã quy định sẽ quản lý các ứng dụng OTT nước ngoài như là các nền tảng trong nước. Thêm vào đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chỉ rõ nghị định thay thế các nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sẽ được ban hành trong cuối năm nay với thay đổi rất quan trọng. Cụ thể yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội là cá nhân hay tổ chức phải thực hiện việc định danh. Việc này áp dụng cho cả mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube và TikTok.
Thưa quý vị, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước vừa ký báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo nghị quyết số 94/2019 của Quốc hội. Đối tượng khoanh xóa nợ thuế là người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc giải thể phá sản, thực tế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, không còn khả năng nộp thuế. Theo báo cáo này, đến hết năm 2022, cơ quan quản lý thuế đã khoanh nợ với gần 705.500 người nộp thuế. Tổng số tiền thuế nợ được khoanh là gần 29.900 tỷ đồng. Cơ quan quản lý thuế đã xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với gần 317.500 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh với tổng số tiền là hơn 7.600 tỷ đồng. Như vậy, tổng số người nộp thuế được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp khoảng 1 triệu người. Tổng số tiền thuế này là hơn 37.500 tỷ đồng.
Sở Tài chính Hà Nội vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn. Theo tờ trình, giá bán lẻ nước sinh hoạt 10 mét khối đầu tiên cho một hộ một tháng từ 5.973 đồng một mét khối hiện nay sẽ tăng lên 7.500 đồng một mét khối trong 6 tháng cuối năm 2023 và lên 8.500 đồng một mét khối vào năm 2024. Mức giá cao nhất đối với nước sinh hoạt trong năm 2024 sẽ là 27.000 đồng một mét khối nếu sử dụng trên 30 mét khối một hộ một tháng. Tổ công tác thẩm định phương án điều chỉnh giá nước gồm cán bộ của 6 sở ngành đã tính toán nhu cầu dùng nước thực tế tại Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, trước nhiều khó khăn đang hiện hữu đối với nhiều doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế cho rằng thúc đẩy cải cách môi trường kinh doanh sẽ là động lực để khơi thông điểm nghẽn của doanh nghiệp, bài viết của phóng viên Ngọc Ánh.
Quý 1 năm 2023, kinh tế Việt Nam gặp không ít khó khăn do kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu của nước ta. Kết quả GDP quý 1 của Việt Nam ước tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra. Trong đó, tăng trưởng nằm chủ yếu ở khu vực dịch vụ và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Ngược lại, khu vực công nghiệp vốn luôn là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, nhưng quý này lại đang suy giảm. Đặc biệt, trong quý 1 năm nay, cả nước có khoảng 60.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, nhiều hơn con số 57.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đây là lần đầu tiên số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lớn hơn số doanh nghiệp thành lập. Cộng đồng doanh nghiệp cho biết hiện đang gặp phải những khó khăn cơ bản và sẽ còn kéo dài đến hết năm nay như nhu cầu đang giảm nhanh, khó đoán định đầu ra, số lượng, giá cả chi phí đầu vào tăng mạnh. Việc huy động vốn của các doanh nghiệp đang gặp khó, từ tín dụng đến trái phiếu doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp đang đối sức và trở nên bi quan. Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho rằng:
Muốn đón cơ hội thì các doanh nghiệp phải là những doanh nghiệp tốt. Chúng ta cũng nên phát động những cái việc làm thế nào để trở thành những doanh nghiệp tốt, cho dù to hay nhỏ. Doanh nghiệp tốt là doanh nghiệp nó có năng lực thật và có khả năng hội nhập, đề cao cái việc phát triển bền vững, minh bạch, rõ ràng và dựa vào các nguồn lực thật. Về phía các cơ quan chính quyền cũng phải có quan điểm như vậy, phải đối xử rất công bằng với các doanh nghiệp mới có thể khuyến khích được cái sự phát triển hội nhập của kinh tế Việt Nam.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, điều doanh nghiệp đang mong chờ nhất là những cải cách để hỗ trợ kinh doanh. Theo bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, điều kiện kinh doanh hay quản lý chuyên ngành có nhiều bất cập được nhận diện trong một thời gian dài, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Bà Nguyễn Minh Thảo cho biết.
Điều kiện kinh doanh này hay quản lý chuyên ngành, nhiều những cái bất cập nhận diện trong cả một thời gian dài rồi, nhưng mà cho đến nay thì bất cập đó nó vẫn cứ còn tồn tại, cũng chưa có cái phương án giải quyết. Và thời gian gần đây như bất cập về đăng kiểm hay bất cập về phòng cháy chữa cháy, những cái rào cản về điều kiện kinh doanh nó vô cùng khó, chắc chắn rằng nó ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải khơi lại cái động lực về cải cách, và cái động lực này nó phải từ cái áp lực. Không có áp lực thì sẽ không tạo ra động lực. Chỉ khi áp lực liên tục và thường xuyên thì tạo ra được cái động lực cho các bộ ngành và địa phương cùng thay đổi.
Các chuyên gia cũng cho rằng nghị quyết số 02 NQCP là bằng chứng về nỗ lực cải cách của chính phủ. Nghị quyết mở rộng về cả phạm vi, không gian điều chỉnh, mục tiêu và chỉ tiêu, khẳng định cam kết ngày càng mạnh mẽ. Hành lang chính sách đã có, việc tổ chức thực thi là trọng tâm hàng đầu. Vì vậy, cần thay đổi tư duy cải cách và quyết tâm thực thi lớn. Cùng với đó phải đảm bảo được sự chuyển động đồng đều của các ngành, các lĩnh vực.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, cả 7 học sinh quận Ba Đình, Hà Nội dự thi Olympic Toán Quốc tế năm 2023 đều đoạt giải, trong đó có 5 em giành huy chương vàng và 2 em đoạt huy chương bạc. Đây là thông tin vừa được ông Lê Đức Thuận, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình, Hà Nội cho biết sáng nay. Kỳ thi Olympic Toán học thế giới được tổ chức với mục đích hỗ trợ học sinh quan tâm tới toán học, tạo điều kiện phát triển tư duy. Kỳ thi được tổ chức tại Đức từ năm 2007 dành cho học sinh các quốc gia thuộc châu Âu. Bắt đầu từ năm 2022, kỳ thi được mở rộng cho tất cả quốc gia trên thế giới với hình thức thi trực tuyến. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam tham gia.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Thời điểm này, các đơn vị nhà trường đang tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepchunghocphothong.edu.vn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhà trường quan tâm hỗ trợ tối đa học sinh về mọi mặt, đảm bảo tất cả học sinh đủ điều kiện đều được đăng ký dự thi đúng tiến độ quy định, hạn cuối vào 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm nay. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh khi tham gia xét tuyển đại học cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường, thí sinh lưu ý khai báo đầy đủ, chính xác trên hệ thống về các minh chứng để được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Chậm nhất vào ngày 25 tháng 5, các nhà trường và thí sinh phải hoàn thành việc rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.
hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra kỳ thi tiếng Hàn năm 2023 đợt 1 cho hơn 23.000 lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc. Đây là kỳ thi có số lao động đăng ký đông nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Năm nay, số lượng thí sinh tăng đột biến, tăng 60% so với năm trước. Trong 4 ngành nghề mà Hàn Quốc tuyển chọn thì ngành sản xuất chế tạo có tỷ lệ chọi cao nhất, còn ngành xây dựng tỷ lệ đăng ký thấp nhất, chỉ bằng 1/3 so với nhu cầu tuyển dụng. Hiện tại Hàn Quốc có nhu cầu tiếp nhận khoảng 12.000 lao động trong năm 2023. Do đó, nếu không đạt trong kỳ thi lần này, các thí sinh vẫn hoàn toàn có cơ hội ở các kỳ thi tiếp theo trong năm nay nếu như tuân thủ đúng các nội quy thi.
Từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 5, những ngày Văn học châu Âu năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của 13 quốc gia đến từ châu Âu. Đây là chuỗi các sự kiện bao gồm các buổi giới thiệu sách, đọc truyện, thảo luận văn học, ngày hội sách, sự kiện do Hiệp hội các viện văn hóa và các đại sứ quán châu Âu tổ chức. Ngoài ra, hai cuộc thi sáng tác về các nhân vật châu Âu và cuộc thi tìm hiểu về văn học châu Âu, sự kiện tàu tốc hành Europan do các sinh viên đến từ Câu lạc bộ Sách và Hành động của Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức sẽ mang lại những khám phá các nền văn hóa châu Âu thông qua những trang sách. Những địa điểm diễn ra sự kiện bao gồm Phố Sách 19 tháng 12, Viện Goethe tại Hà Nội, Viện Pháp tại Hà Nội và Nhà xuất bản Kim Đồng. Thưa quý vị và các bạn, qua 5 năm triển khai tháng nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thực hiện nhiều kết quả nổi bật với tổng giá trị đạt trên 1,5 tỷ đồng, trợ giúp cho 3.748 lượt người nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục hành trình nhân ái, yêu thương và sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm đã phát động tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, triển khai phong trào người tốt việc thiện, chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái và chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Lần đầu tiên được nhận quà học bổng từ Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm, hai mẹ con chị Phạm Thị Tách và cháu Chu Thị Thủy Dương, học sinh lớp 3E trường tiểu học Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm không khỏi xúc động, vui mừng. Dù ngoài trời thời tiết nắng nóng trên 40 độ C, thế nhưng hai mẹ con chị vẫn có mặt tại hội trường từ rất sớm để chờ đợi nhận quà. Chị Phạm Thị Tách và cháu Chu Thị Thủy Dương chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên con được nhận cái quà này, mẹ cũng rất là vui và cũng là động viên để làm sao cho con cố gắng đấy, phát huy được cái học tập của các năm tiếp theo. Đấy. Và cũng rất là vinh dự khi có con được trao cái suất học bổng đối với học sinh vượt khó vươn lên ạ.
Hôm nay con được nhận quà thì con cảm thấy rất vui và hạnh phúc ạ.
Trong năm học vừa qua con đã đạt thành tích như nào?
Con đã đạt được học sinh xuất sắc học kỳ 1 ạ. Và con sẽ cố gắng học hành vào lớp 4 để cấp 2 có thể được điểm 10 ạ.
Theo Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm Phùng Thị Phi Nga cho biết, trong 5 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thực hiện tháng nhân đạo đạt nhiều kết quả nổi bật với tổng giá trị vận động trong tháng nhân đạo từ năm 2018 đến năm 2022 đạt trên 1,5 tỷ đồng, vượt 138% so với bình quân giá trị hoạt động các tháng trong năm, trợ giúp cho 3.748 lượt người nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ Hoàn Kiếm phát động toàn các cấp hội, thực hiện khởi công sửa chữa hai nhà Chữ Thập Đỏ với tổng giá trị 50 triệu đồng cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường Phúc Tân và Phan Chu Trinh, tặng trên 300 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, hỗ trợ vay vốn cho các hộ khó khăn, tổ chức các chương trình dinh dưỡng cho trẻ nghèo, khuyết tật trên địa bàn quận và trung tâm bảo trợ, tặng học bổng xe đạp, sách truyện cho học sinh nghèo, tặng 2.000 suất ăn miễn phí, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tới 400 lượt người tham gia các chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn do Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội tổ chức. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm Phùng Thị Phi Nga cho biết.
Năm 2023 đánh dấu 160 năm ra đời phong trào Chữ Thập Đỏ và trong lễ điểm đạo quốc tế hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy ý tưởng từ chủ đề của ngày Chữ Thập Đỏ và trong lễ điểm đạo quốc tế và phong trào người tốt việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam khởi xướng đã được phát động chính thức tại tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như một mệnh lệnh từ trái tim, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
Một điều đáng ghi nhận trong công tác vận động các cá nhân, tập thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tích cực tham gia các hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ như một mệnh lệnh từ trái tim, đã thu hút được nhiều người tham gia, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái và mang lại niềm vui hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Chị Vũ Thị Hà làm việc tại khách sạn Metropole, vừa là thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ, vừa là một nhà tài trợ, chia sẻ.
Tôi thấy chương trình này rất là ý nghĩa, đem lại tất cả những cái niềm vui cũng như là cái cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn và các cháu bị khuyết tật. Và tất cả những, có cả trong chương trình tôi thấy nói có cả chất độc màu da cam, tức là Hội Chữ Thập Đỏ bao gồm tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Tại lễ phát động tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm đã trao tặng 250 suất quà, hỗ trợ 4 hộ gia đình vay vốn giải quyết việc làm, trợ cấp 25 hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà của 2 hộ gia đình, tặng 15 suất học bổng, 10 xe đạp đến học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm cũng mong đón nhận được nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm, nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa của các hội, chi hội, Chữ Thập Đỏ 18 phường và 41 trường học trên địa bàn quận để tháng nhân đạo năm nay, phong trào người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái và chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật được thực hiện có hiệu quả cao hơn các năm trước.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, công dân Nga tại Cuba và nhiều người dân địa phương đã cùng diễu hành trong ngày 7 tháng 5 để kỷ niệm 78 năm ngày kết thúc cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết và ngày chiến thắng phát xít ngày 9 tháng 5 năm 1945, ngày 9 tháng 5 năm 2023. Người dân Nga và Cuba ở La Habana cùng đeo giải băng Georgi hay còn gọi là giải băng chiến thắng, biểu tượng tôn vinh lòng dũng cảm và tưởng nhớ các anh hùng, giơ cao ảnh hưởng của những người đã chiến đấu để giành chiến thắng trước Đức quốc xã và bảo vệ sự toàn vẹn của đất Nga.
Giới chức Ukraine sáng sớm nay cho biết, Nga đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Theo giới chức Ukraine, ít nhất 5 người bị thương do cuộc tập kích của Nga vào Kiev. Tên lửa của Nga cũng khiến một kho thực phẩm ở thành phố Odessa bên bờ biển Biển Đen bốc cháy. Nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận tại các khu vực khác nhau của Ukraine.
Chính quyền Palestine mới đây đã phản đối việc Israel xây dựng khu định cư mới gần làng Muxmat của Palestine, cách thành phố Jerusalem 8 km về phía đông bắc. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Palestine bày tỏ quan ngại hành động trên của Israel, coi động thái này là vi phạm luật pháp quốc tế.
Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết, nước này sẽ tham dự vòng đàm phán thứ 3 về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 tại Singapore. Vòng đàm phán lần này sẽ rất quan trọng trong việc tạo ra tiến bộ cụ thể trong 4 lĩnh vực chính bao gồm thương mại, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, nền kinh tế sạch và nền kinh tế công bằng.
Chính phủ Australia cho biết sẽ dành 9,84 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách liên bang phân bổ trong 4 năm tới để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức gần cao nhất trong 30 năm qua, ở mức là 7,0%. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers nêu rõ, trọng tâm của khoản ngân sách này sẽ là duy trì chi phí sinh hoạt không tăng lên và kìm hãm lạm phát.
Theo dữ liệu tài sản dự trữ chính thức do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương công bố ngày 7 tháng 5, dự trữ vàng của nước này tính đến cuối tháng 4 đạt hơn 2.000 tấn, tăng 8,09 tấn so với tháng trước. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp Trung Quốc tăng dự trữ vàng kể từ tháng 11 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ vàng thêm khoảng 128 tấn.
Thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, kinh tế Hàn Quốc vẫn trì trệ trong bối cảnh xuất khẩu yếu. Tuy nhiên là xu hướng kinh tế suy giảm đã được hạn chế phần nào nhờ tiêu dùng trong nước phục hồi. Trong báo cáo tháng công bố ngày hôm nay, Viện Phát triển Hàn Quốc cho biết, tháng 4 là tháng thứ 7 liên tiếp xuất khẩu giảm, chủ yếu là do nhu cầu toàn cầu về bán dẫn sụt giảm. Số lượng chip bán dẫn xuất khẩu giảm 41% so với tháng 4 của năm 2022, trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang giảm tốc.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance ngày hôm nay tiếp tục thông báo tạm dừng dịch vụ rút Bitcoin lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 12 giờ. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter của công ty, Binance giải thích việc tạm dừng trên là do khối lượng lớn các giao dịch đang chờ xử lý liên quan đến Bitcoin, dẫn đến sự cố nghẽn mạng. Binance cũng cho biết đội ngũ kỹ thuật của công ty đang làm việc khẩn trương để giải quyết tình trạng trên và sẽ cam kết mở lại dịch vụ rút Bitcoin sớm nhất có thể.
Ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ tất cả các khuyến cáo đi lại trên toàn thế giới đối với công dân nước này liên quan đến COVID-19. Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5 tháng 5 vừa qua đã tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại toàn cầu.
Ít nhất 21 người, trong đó đa phần là trẻ em, đã bị thiệt mạng trong một vụ lật tàu chở khách tại thị trấn ven biển Tanur, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ tối ngày hôm qua. Cảnh sát địa phương đã xác nhận thông tin này vào sáng sớm ngày hôm nay và cho biết trên tàu có ít nhất 35 hành khách, hầu hết là học sinh đang có chuyến dã ngoại trong kỳ nghỉ.
Bản tin thể thao.
Ngay sau khi đánh bại đội tuyển chủ nhà Campuchia để vào chung kết nội dung Kumite đồng đội nữ, các võ sĩ của chúng ta tiếp tục thi đấu thăng hoa để vượt qua các võ sĩ Philippines. Ở trận đầu tiên, Nguyễn Thị Ngoan bị dẫn trước nhưng cô đã lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số sát nút 9-8. Đến trận thứ hai, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã thắng với tỷ số 5-0. Với hai trận thắng, Việt Nam đã giành huy chương vàng mà không đợi đến trận đấu thứ ba của Đinh Thị Hương. Đây là tấm huy chương vàng thứ 5 của đội tuyển karate và cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày thi đấu thứ ba của đoàn thể thao Việt Nam. Tiếp nối chiến thắng của các đồng đội nữ, các võ sĩ Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển đã giành huy chương vàng Kumite đồng đội nam sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước các đối thủ Malaysia ở trận chung kết. Đây là tấm huy chương vàng thứ 6 của đội tuyển karate Việt Nam. Ở trận này, huấn luyện viên cả hai đội đã bị trọng tài mời khỏi khu vực kỹ thuật khi trận đánh thứ 5 đang diễn ra. Ở môn võ Việt Nam diễn ra tại nhà thi đấu Troy Changva ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào sáng nay, võ sĩ Huỳnh Khắc Nguyên đã mang về cho đội tuyển võ Việt Nam tấm huy chương bạc với bài thi Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp Nam. Ở nội dung này, Khắc Nguyên đạt tổng điểm 268. Trong khi đó, võ sĩ Aik Solin của Myanmar giành huy chương vàng với tổng điểm 270. Đây cũng là tấm huy chương bạc mở màn cho ngày thi đấu thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Ở nội dung bóng chuyền nam, đội tuyển bóng chuyền Campuchia đã tạo nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan trong trận bán kết SEA Games 32. Bước vào trận đấu, các cầu thủ chủ nhà có phần bất ổn về mặt tâm lý khi đối đầu với Thái Lan. Điều này khiến Campuchia bị đội tuyển nước láng giềng thắng liền 2 set với tỷ số lần lượt 25-18 và 25-22. Tuy nhiên, trước sức nóng của các cổ động viên nhà, tuyển bóng chuyền Campuchia đã có cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính. Sau 2 set đầu thua, Campuchia đã vùng dậy để rút ngắn cách biệt 1-2 ở set thứ 3 của trận đấu. Họ đánh bại Thái Lan 25-22. Tiếp tục đà hưng phấn ở set thứ 4, Campuchia thắng tiếp 25-16 để san bằng tỷ số 2 đều. Đến hiệp đấu cuối cùng, Campuchia thắng luôn 15-10 để ghi danh mình vào chung kết. Ở trận bán kết trước đó, Indonesia đã đánh bại Việt Nam để giành quyền vào tranh huy chương vàng bóng chuyền nam với chủ nhà Campuchia. Trận chung kết giữa chủ nhà Campuchia và Indonesia tranh huy chương vàng diễn ra tại nhà thi đấu Olympic vào lúc 19:30 ngày 8 tháng 5.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Khu vực phía bắc Hà Nội trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Khu vực phía tây Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ C. Khu vực phía nam Hà Nội trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh và Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.